Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của cầu nguyện và mối liên hệ cha con trong đời sống gia đình. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về đức tin theo Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến công nghị Giáo hội Công giáo Candê gồm 20 vị dưới sự hướng dẫn của Đức Tân Thượng phụ Luis Sacco. Buổi tiếp kiến diễn ra trước thánh lễ hiệp thông do Đức Thượng phụ và các giám mục Candê cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Đại diện Đức Thánh Cha tại buổi lễ có Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương. Trong thánh lễ có đọc thư của Đức Thánh Cha chúc mừng và ban sự hiệp thông giáo hội cho Đức Tân Thượng phụ Sacco. Ngài viết: "Tôi nồng nhiệt chúc mừng và cầu xin Chúa ban cho Đức Thượng phụ dồi dào mọi ân sủng và phúc lành. Xin Chúa soi sáng cho Đức Thượng phụ trong công việc công bố tin mừng không biết mệt mỏi theo truyền thống sinh động có từ thời Thánh Tomaso Tông đồ. Ước gì vị mục tử nhân lành và vĩnh cửu nâng đỡ Đức Thượng Phụ trong niềm tin của cha ông và ban cho Đức Thượng Phụ lòng nhiệt thành của các vị tử đạo xưa kia và ngày nay để bảo tồn gia sản linh đạo và phụng vụ của giáo hội Candê đáng kính trong tư cách Đức Thượng Phụ là cha và là thủ lãnh. Ước gì sứ vụ của Đức Thượng Phụ là niềm an ủi cho các tín hữu Candê tại quê mẹ cũng như tại hải ngoại, và cho toàn thể cộng đồng công giáo cũng như các tín hữu Kitô đang sống tại quê hương tổ phụ Abraham như một khích lệ hòa giải, đón nhận nhau và hòa bình cho toàn thể nhân dân Iraq." Sau thánh lễ, Đức Thượng phụ và các giám mục công giáo Candê đã đến trước mộ Thánh Phêrô Tông đồ, lập lại lời tuyên xưng đức tin tông truyền.
Vatican, chiều hôm qua, mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã gặp Tổng thống Cộng hòa Italia, ông Giorgio Napolitano. Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống lúc 5 giờ rưỡi tại một phòng trong Đại Thính đường Paolo VI ở nội thành Vatican, trước khi hai vị cùng với đông đảo các nhân vật và tín hữu tham dự buổi hòa nhạc do nhạc trưởng Jubin Mehta gốc Ấn Độ và ban nhạc tháng 5 ở thành Firenze trình diễn do Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 84 năm ký kết Hiệp định Laterano giữa Italia và Tòa Thánh. Trong số các quan chức hiện diện có Chủ tịch Thượng viện Italia, ông Renato Schifani, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Mario Monti, nhiều hồng y và chức sắc của Tòa Thánh. Ban nhạc đã trình diễn các tác phẩm của các nhạc sư Giuseppe Verdi, bản hợp xướng thứ ba của Beethoven. Ngày 12 tháng 2 tới đây, tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh, có cuộc gặp gỡ thượng đỉnh thường niên giữa hai phái đoàn Italia và Tòa Thánh để thảo luận về những vấn đề chung.
Vatican sáng thứ Hai 11 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ nhóm công nghị về việc tấn phong hiển thánh cho hàng trăm vị chân phước trong năm nay. Trong thông cáo công bố hôm qua mùng 4 tháng 2, Ban phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết công nghị sẽ bắt đầu lúc 11 giờ tại dinh tông tòa và trong buổi cử hành kinh giờ 6. Đứng đầu danh sách là chân phước Antonio Primando và hơn 800 vị tử đạo tại thành phố Otranto, Nam Italia. Các vị bị người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo giết hại vào ngày 13 tháng 8 năm 1480, tức là cách đây 533 năm. Hồi đó, Thổ Nhĩ Kỳ của Pasha Ahmed vây thành Otranto, từ ngày 28 tháng 7 đến 11 tháng 8 năm 1480. Họ chiếm được thành và tụ tập 813 người còn sống sót, rồi đưa lên ngọn đồi Minerva gần đó buộc phải chối bỏ trước Kitô, nếu không sẽ bị giết chết. Vị đầu tiên bị giết là Antonio Primando, và sau đó tất cả 812 người còn lại đều lần lượt bị chém chết. Ngày 14 tháng 12 năm 1771, Đức Giáo Hoàng Clemente XIV công bố sắc lệnh nhìn nhận các vị tử đạo là chân phước. Và do quyết định của Đức Thánh Cha trong công nghị tới đây, đây sẽ là cuộc phong hiển thánh đông đảo nhất trong lịch sử. Đứng thứ hai trong danh sách là nữ chân phước Laura de Santa Catarina, người Colombia, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh nữ Catarina, qua đời năm 1949 tại Belencito, Medellín, thọ 75 tuổi. Sau cùng là nữ chân phước Maria Guadalupe, đồng sáng lập dòng các nữ tu thánh Margarita Maria và người nghèo, chỉ qua đời năm 1963, thọ 85 tuổi.
Bamako, Đức cha Jean Zerbo, tổng giám mục giáo phận Bamako, thủ đô Mali, cảnh giác dư luận đừng quá lạc quan về tình hình nước này. Trong những ngày qua, nhờ sự can thiệp của quân đội Pháp, các nhóm khủng bố và dân quân Hồi giáo đã bị đánh bật khỏi các thành phố Gao, Timbuktu và Kidal. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, Đức Tổng giám mục Zerbo cho biết cuộc khủng hoảng ở Mali vẫn chưa chấm dứt. Trước tiên, cần phải đặt câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố và dân quân Hồi giáo có thể bành trướng ở miền Bắc Mali như thế? Theo Đức Cha, điều đáng lo âu không phải chỉ là phong trào giải phóng Azawad, nhưng cả những nhóm Hồi giáo cực đoan Ansadine, nghĩa là chiến binh của Đức Tin, và phong trào thống nhất và thánh chiến ở miền Tây Phi. Vì Mali vẫn luôn là một nước nổi tiếng về tinh thần bao dung, nên các nhóm Hồi giáo đó muốn bài trừ nền văn hóa bao dung ấy. Vẫn theo Đức Tổng giám mục giáo phận Bamako, tình hình tại Libya cũng ảnh hưởng đến Mali. Trước đây đã có nhiều người Mali chiến đấu dưới lá cờ của Gaddafi. Nay họ trở về nước, mang theo khí giới và tham gia các cuộc chiến đấu trong thời gian qua. Đức Tổng giám mục Zerbo kêu gọi chính quyền Mali rút ra những bài học và chống lại những thành phần Hồi giáo cực đoan trong giai đoạn sớm hơn và đừng để chúng lớn mạnh.
Belgrade, Đức Tổng giám mục Orlando Antonini, sứ thần tòa thánh tại Belgrade, thủ đô Cộng hòa Serbia, xác nhận là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ không đến thành phố Niš ở miền nam Serbia nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm sắc chỉ Milano của Hoàng đế Constantino tha bắt đạo. Niš là nơi sinh của Hoàng đế Constantino, và Giáo hội Chính thống Serbia đang tổ chức các buổi lễ từ ngày 17 tháng Giêng năm nay để kỷ niệm 17 thế kỷ sắc chỉ Milano. Theo hãng tin Tanjug của Serbia, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là điều không thể thực hiện được vì những vấn đề lịch sử. Nói về phương diện đại kết, Đức Tổng giám mục Antonini cho biết tình trạng ở Serbia vẫn còn vấn đề và có căng thẳng, tuy đã có những bước đầu được thực hiện theo chiều hướng hòa giải, kể cả việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Stanislav Hoseva của giáo phận Công giáo Belgrade vào Ủy ban tổ chức buổi lễ kỷ niệm sắc chỉ Milano năm 313. Trong những tháng qua, Đức Thượng phụ Irene của Chính thống Serbia cũng như cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đều nói Đức Thánh Cha sẽ không đến thành phố Niš trong năm nay. Cho đến nay, Giáo hội Chính thống Serbia không chính thức mời Đức Thánh Cha, trong khi cựu Tổng thống Serbia, ông Boris Tadic đã hai lần mời ngài đến thủ đô Belgrade và chính quyền thành phố Niš cũng đã mời ngài.
Moscow, trong những ngày này từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 2, Đại hội đồng Giám mục Chính thống Nga đang tiến hành tại thủ đô Moscow với sự tham dự của khoảng 280 giám mục. Đây là khóa họp đông đảo nhất trong lịch sử Giáo hội Chính thống Nga. Đại hội được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Kirin I. Đại hội trước đây diễn ra vào hồi tháng 2 năm 2011. Trong những ngày họp hiện nay, các giám mục bàn về vấn đề sửa đổi quy chế của giáo hội và sẽ công bố một tuyên ngôn về vấn đề bảo vệ môi sinh. Trong 4 năm qua, tức là khi Đức Thượng Phụ Kirin I lên nhậm chức hồi tháng 2 năm 2009. Con số giáo phận chính thống Nga tăng thêm 90 và hiện có 247 giáo phận, trong số này khoảng một nửa ở nước ngoài. Trước khi Đại hội đồng các giám mục chính thống Nga bắt đầu, hôm 1 tháng 2, Tổng thống Vladimir đã gặp các giám mục và chúc mừng 4 năm tại chức của Đức Thượng Phụ Kirin. Thông cáo của Phủ Tổng thống Nga ca ngợi giáo hội này giữ một vai trò tích cực trong việc giải quyết những vấn đề lớn của xã hội, giáo dục, bảo vệ gia đình, các bà mẹ và trẻ em, đồng thời củng cố các giá trị luân lý và tinh thần trong xã hội. Giáo hội chính thống Nga là giáo hội đông đảo nhất trong số 16 giáo hội chính thống trên thế giới. Thực vậy, trong số 250 triệu tín hữu chính thống trên toàn cầu, thì có 150 triệu người thuộc giáo hội chính thống Nga. Riêng tại Liên bang Nga, 3/4 dân số, tức là 106 triệu người, tuyên bố mình thuộc giáo hội chính thống.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ.
Quý vị thính giả, trong thông cáo công bố hôm 23 tháng Giêng vừa qua, bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế ở Roma, cha Michael Bray xác nhận là cha Tony Flannery, một linh mục của dòng ở Cộng hòa Ireland, đang bị Bộ Giáo lý Đức tin điều tra vì những lập trường mơ hồ đối với những lĩnh vực căn bản của đạo lý Công giáo, kể cả chức linh mục, bản chất của giáo hội và phép thánh thể. Cha Flannery dòng Chúa Cứu Thế, năm nay 66 tuổi, là một linh mục nổi tiếng có lập trường cấp tiến ở Cộng hòa Ireland và là người thành lập Hiệp hội Linh mục Công giáo Ireland. Trong cuộc họp báo hôm 20 tháng Giêng trước đó tại Dublin, cha cho biết mình đang bị giáo hội Công giáo đe dọa phạt và tuyệt thông vì đã tuyên bố rằng trong tương lai phụ nữ có thể trở thành linh mục. Và cha cho rằng vấn đề này cũng như các vấn đề khác vẫn còn mở ngỏ cho cuộc tranh luận. Tuần báo Công giáo Ireland đưa tin cha Flannery bị điều tra vì một bài báo hồi năm 2010 đăng trong một tạp chí Công giáo. Qua đó, cha cho biết mình không còn tin chức linh mục như chúng ta đang có ngày nay trong giáo hội bắt nguồn từ Đức Chúa Giêsu. Cha cũng không tin Đức Chúa Giêsu đã chỉ định một nhóm môn đệ của Ngài như linh mục. Điều này đúng hơn có lẽ là trong thời gian sau Chúa Giêsu, một nhóm được tuyển chọn và ưu tiên trong cộng đoàn đã giành quyền bính cho mình và giải thích dịp bữa tiệc ly theo ý đồ của họ. Trước vụ này, hồi tháng 10 năm ngoái, sau một cuộc điều tra lâu dài, Bộ Giáo lý Đức tin đã buộc hồi tục linh mục Roy Bourgeois thuộc hội thừa sai Marinon ở Mỹ vì đã tham dự vào một vụ truyền chức linh mục vô giá trị cho một phụ nữ. Mặc dù đã được tòa thánh và bề trên yêu cầu nhiều lần, nhưng cha Bourgeois vẫn nhất quyết không sửa chữa lập trường. Theo đó, phụ nữ phải được thụ phong linh mục vì lương tâm của cha xác tín như vậy. Ngoài ra, có một linh mục dòng tên ở bang Wisconsin ở Hoa Kỳ đã bị cấm thi hành các chức vụ thánh sau khi đã cử hành thánh lễ với một phụ nữ cho rằng mình là một linh mục Công giáo.
Những sự kiện trên đây thật đáng nói vì chúng xảy ra gần 20 năm sau khi tòa thánh khẳng định giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Và đây là một đạo lý chung kết của giáo hội, không còn mở ngỏ cho các cuộc tranh luận nơi các tín hữu Công giáo nữa. Chân phước giáo hoàng John Paul II đã công bố tông thư Ordinatio Sacerdotalis truyền chức linh mục ký ngày 22 tháng 5 năm 1994. Trong đó, ngài long trọng xác quyết rằng giáo hội không có quyền cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ vì việc dành riêng chức linh mục cho nam giới là điều xuất phát từ chính ý muốn của Chúa Kitô và từ truyền thống của giáo hội do các tông đồ truyền lại. Trong tông thư, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện trước đây khi vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ được nêu lên trong Liên hiệp Anh giáo. Đức Giáo hoàng Phaolô VI vì trung thành với nhiệm vụ giữ gìn truyền thống từ các tông đồ và vì muốn loại bỏ một trở ngại mới trên con đường hiệp nhất các tín hữu Kitô, nên Ngài đã nhắc nhở cho các anh em Anh giáo về lập trường của Giáo hội Công giáo. Đức Cố Giáo hoàng viết, Giáo hội Công giáo dạy rằng việc truyền chức linh mục cho phụ nữ là điều không thể chấp nhận được vì những lý do rất cơ bản. Những lý do này chủ yếu là gương Chúa Kitô chỉ chọn các tông đồ của Ngài nơi nam giới, như Kinh Thánh đã thuật lại. Truyền thống liên tục của Giáo hội noi gương Chúa Kitô và chỉ chọn những người nam. Và huấn quyền sống động của Giáo hội luôn dạy rằng việc không truyền chức linh mục cho phụ nữ là điều phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa liên quan đến Giáo hội.
Nhưng sau khi vấn đề đó đã được mang ra tranh luận ngay cả nơi các nhà thần học và một số giới công giáo, Đức Phaolô VI đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức Tin trình bày và làm sáng tỏ giáo lý của Hội Thánh về điểm này. Đó cũng là đối tượng của tuyên ngôn Inter Insigniores mà Đức Phaolô VI đã phê chuẩn và truyền công bố hồi tháng 10 năm 1976. Tuyên ngôn này trình bày thêm một số lý lẽ thần học khác làm nổi bật sự thích hợp của quy định mà Chúa đã đề ra và chứng minh rõ ràng rằng không phải vì những lý do xã hội học và văn hóa của thời Ngài mà Chúa Kitô không chọn phụ nữ làm linh mục. Đức Gioan Phaolô II viết thêm rằng trong tông thư Mulieris Dignitatem, phẩm giá của phụ nữ, chính tôi cũng đã viết về vấn đề này như sau. Chúa Kitô đã hành động một cách hoàn toàn tự do và tự chủ khi Ngài chỉ kêu gọi những người nam làm tông đồ của Ngài. Chúa cũng đã hành động một cách tự do như vậy khi Ngài làm nổi bật phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ qua tất cả cử chỉ của Ngài, không hề chiều theo thói quen và luật lệ thịnh hành thời bấy giờ. Thực vậy, các sách phúc âm và tông đồ công vụ cho thấy rõ việc Chúa kêu gọi các tông đồ được thực hiện theo ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã chọn những người mà Ngài muốn và Ngài chọn lựa trong niềm kết hiệp với Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Linh sau khi đã cầu nguyện suốt đêm. Vì thế, khi truyền chức linh mục, giáo hội luôn nhìn nhận cách hành xử của Chúa trong việc chọn 12 người làm nền tảng giáo hội như một quy luật bất biến, và các tông đồ không phải chỉ nhận lãnh một chức năng mà bất kỳ thành phần nào của giáo hội cũng có thể thi hành được. Trái lại, các vị đã được liên kết đặc biệt và mật thiết vào sứ mạng của chính ngôi lời Thiên Chúa nhập thể. Các tông đồ cũng làm như vậy khi chọn các cộng tác viên là những người nối nghiệp các vị trong sứ vụ. Trong việc tuyển chọn ấy, có cả những người tiếp tục sứ mạng được ủy thác cho các tông đồ làm đại diện Chúa Kitô cứu thế.
Tông thư của Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, đằng khác sự kiện Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội không tiếp nhận sứ mạng chuyên biệt của các tông đồ và cũng không chịu chức linh mục thừa tác, cho thấy rõ ràng việc không truyền chức linh mục cho phụ nữ không có nghĩa là nữ giới có phẩm giá thua kém hoặc bị kỳ thị. Nhưng đó chỉ vì trung thành tuân giữ một quy định mà sự khôn ngoan của Chúa Vũ trụ đã đề ra. Sự hiện diện và vai trò của phụ nữ trong đời sống và sứ mạng của giáo hội vẫn là điều tuyệt đối cần thiết và không thể thay thế được, mặc dù không gắn liền với chức linh mục thừa tác. Như tuyên ngôn Inter Insigniores của Bộ Giáo lý Đức Tin đã nhận xét, giáo hội ước mong các phụ nữ công giáo hoàn toàn ý thức về sứ mạng cao cả của họ. Vai trò của họ là điều rất quan trọng ngày nay trong việc canh tân và nhân bản hóa xã hội, cũng như giúp các tín hữu tái khám phá khuôn mặt đích thực của giáo hội. Tân ước và toàn thể lịch sử giáo hội vẫn cho thấy sự hiện diện của biết bao nhiêu phụ nữ môn đệ đích thực và là chứng nhân của Chúa Kitô trong giáo hội, trong gia đình và trong nghề nghiệp dân sự của họ, cũng như trong cuộc sống hoàn toàn tận hiến để phụng sự Thiên Chúa và phúc âm. Thực vậy, giáo hội khi bênh vực phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những phụ nữ trung thành với phúc âm và tham gia vào sứ vụ tông đồ của toàn thể dân Chúa, và giáo hội đã tôn kính các phụ nữ ấy. đó là các nữ thánh tử đạo, đồng trinh, các bà mẹ gia đình đã can đảm làm chứng tá đức tin và trong việc giáo dục con cái của họ. Họ đã thông truyền đức tin và truyền thống của giáo hội. Đằng khác, toàn thể cơ cấu phẩm chất của giáo hội đều hướng về sự thánh thiện của các tín hữu. Vì thế, tuyên ngôn Inter Signores nhắc lại rằng, chỉ có một đặc sủng cao cả mà chúng ta có thể và phải mong ước, đó là đức bác ái. Những người lớn nhất trong nước trời không phải là các thừa tác viên, nhưng là các thánh. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha kết luận rằng, để không còn hồ nghi gì về một vấn đề quan trọng liên quan tới cơ cấu giáo hội do Chúa thiết lập, tôi nhân danh sứ mạng củng cố các anh em tôi mà tuyên bố rằng giáo hội không hề có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ và lập trường này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội tuân giữ.
Trong bản tin truyền đi ngày 31 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đã đăng ý kiến của linh mục Boyd Gilchrist, dòng Đa Minh, thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng về vấn đề này. Cha nói, trong thần học chúng ta không dựa trên những mong đợi của con người, nhưng dựa trên lời mặc khải của Chúa. Chúng ta không được tự do sáng chế chức linh mục theo phong tục hoặc theo những mong đợi riêng của chúng ta. Cha Gilchrist cũng bác bỏ ý tưởng cho rằng sự kiện chức linh mục chỉ dành cho nam giới là một tàn tích lỗi thời trong các quy luật xã hội. Như thể các quy luật đó đã buộc Đức Chúa Giêsu phải chọn các tông đồ của Ngài trong nam giới. Cha nói, Chúa Kitô đã tỏ ra can đảm so với các phong tục xã hội địa phương trong thời của Ngài. Ngài không sợ đi ngược dòng, vượt lên trên các phong tục văn hóa ấy. Ngài không theo những mong đợi của những người quyền thế, của quan Phi-la-tô hay của vua Herodê. Ngài thi hành công việc, sứ mạng của Ngài. Theo cha Gilchrist, các nhà thần học không thể nói tại sao Chúa Giêsu chỉ chọn nam giới làm tông đồ của Ngài, cũng như họ không thể giải thích chủ ý của Chúa khi nhập thể hoặc của phép thánh thể. Trong mầu nhiệm đức tin, chúng ta cần phải quỳ gối đối với những gì chúng ta lãnh nhận. Dù vậy, thần học có thể giúp soi sáng sự hòa hợp nội tại và vẻ đẹp của mầu nhiệm được Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Con Thiên Chúa nhập thể làm người, nhưng Ngài làm người không phải như một nhân vật không có giới tính, nhưng như người nam. Và vì linh mục được coi là hình ảnh của Chúa Kitô, nên nam tính của linh mục là điều thiết yếu đối với vai trò ấy.
Vừa rồi là bài viết về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của cầu nguyện và mối liên hệ cha con trong đời sống gia đình.
Sau đây là chứng từ của ông Thibault Levivier, 49 tuổi, tín hữu Công giáo người Pháp, sống tại thành phố Edmonton-Ville ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho ông. Nếu vào thời kỳ ấy, người ta nói với tôi là tôi sẽ trở thành thợ mộc, hẳn là tôi không thể nào tin được. Thực thế vào thời kỳ ấy, tôi có con đường sự nghiệp tuyệt vời trong một nhóm lớn của công ty Pháp. Nơi tôi làm việc ở cách xa nhà và tôi miệt mài làm việc. Có lẽ quá miệt mài làm việc nữa là đằng khác. Chủ nhật tôi dùng trọn ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức cho cả tuần lễ. Tôi nhốt mình trong một tiếp nhịp sóng kinh hoàng của âm phủ. Tôi tuyệt đối bịt tai trước mọi lời nài nỉ của hiền thê nhắc tôi phải trở về với lý trí. Hai đứa con trai đầu của chúng tôi, 4 và 6 tuổi, phải bắt đầu thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng để có thể dùng điểm tâm với tôi. Chúng nó nhăn nhó méo mó với tôi: "Bà, chúng con không thích chút nào hết khi bà quá miệt mài làm việc." Chúng rất ao ước tôi dành nhiều thời giờ hơn để sống và chơi với chúng. Vậy mà trước đó vợ chồng tôi vô cùng khổ sở vì không có con cái. Lấy nhau sau một thời gian mà vẫn chưa có mụn con nào. Các bác sĩ nói có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ sinh được con cái. Thế rồi sau nhiều năm khẩn nài Thiên Chúa, lời cầu xin của chúng tôi đã được Thiên Chúa chấp nhận. Trong vòng 6 năm, chúng tôi cho ra chào đời 5 đứa con. Sau đó thì tôi trải qua thời kỳ căng thẳng nghề nghiệp. Tôi kiệt sức cả thể xác lẫn tâm linh. Tôi như người bước đi trong một đường hầm tối đen và không thể nào tìm thấy lối ra. Sau nhiều tháng sống trong kinh hoàng như thế, tôi liền quy hướng về Thiên Chúa. Tôi ngước mắt van xin trời cao cứu giúp. Trong vòng 3 ngày, ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Sau đó tôi có thể rời khỏi sở làm việc với các điều kiện thật tốt đẹp. Thế nhưng câu chuyện cuộc đời tôi chưa dừng lại nơi đây. Tôi xác tín rằng Thiên Chúa mời gọi tôi sống một thời kỳ tái lập nội tâm và an bình. Tôi từ chối nhượng bộ các áp lực xung quanh và bắt đầu một công việc mới. Thế là tôi nhận được ơn cảm thấy cách sâu xa rằng tôi là con yêu dấu của Thiên Chúa là Cha. Tôi cảm nghiệm mình nhận được nhân cách của một người nào đó. Niềm xác thực này ban cho tôi tự do mà tôi đang cần để có thể làm một cuộc kiểm chứng đích thực cuộc đời tôi và nhất là tự đặt mình trong trạng thái lắng nghe tiếng Chúa. Thời kỳ này kéo dài trong vòng 2 năm và đã thực sự làm đảo lộn cuộc đời tôi. Vào cuối tiến trình này, tôi thành lập một xưởng mộc và hiện tại xưởng có 7 người thợ. Nhưng để đi tới chỗ thành hình xưởng mộc, tôi đã phải làm bản tổng kê các khả năng chuyên nghiệp và cân nhắc kỹ lưỡng các lý do thôi thúc tôi quyết định. Cùng lúc ấy, tôi cũng nhận ra rằng các người thân yêu của tôi cũng lao mình vào các cuộc phiêu lưu giống y như tôi. Nhưng nhất là tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa mời gọi tôi trở thành kẻ hợp tác với người khi tôi thành hình cái xưởng mộc. Với công việc mới, thời khóa biểu làm việc của tôi hợp lý hơn, có thể chấp nhận được. Nó cho phép tôi dành chỗ đứng ưu tiên cho hiền thê và các con tôi. Tôi có nhiều giờ hơn cho các sinh hoạt chung của gia đình. Sau cùng, tôi cũng đi đến chỗ thành lập, cách đây 9 năm, một hội mang tên Cha và Con có mục đích cống hiến cơ hội cho các người cha gia đình trải qua những giây phút sống tươi vui, hòa hợp và thông đồng với con cái. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Bấy giờ con cái A-ha-rông cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội để mời gọi dân tưởng nhớ đấng tối cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy Thiên Chúa của họ, là đấng toàn năng và là Thiên Chúa tối cao. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn lên Thiên Chúa tối cao là đấng nhân từ. Cho đến khi nghi lễ kính Thiên Chúa và buổi cử hành phụng tự đã hoàn thành. Bấy giờ ông Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel và đọc lời chúc lành của Thiên Chúa. Một lần nữa dân chúng lại phủ phục để đón nhận phúc lành từ đấng tối cao. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi. Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về đức tin theo Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã khảo sát những bản văn về đức tin trong tin mừng nhân lãm và tông đồ công vụ. Từ hôm nay, chúng ta chuyển sang Thánh Phaolô. Nhận xét đầu tiên cần nêu bật liên quan đến từ ngữ. Trong nguyên bản Hy Lạp của Tân Ước, tin có thể được diễn tả bằng danh từ pistis, lòng tin, niềm tin, đức tin, 243 lần, hay là bằng động từ pisteuein, nghĩa là tin, 241 lần. Hai từ ngữ này được gặp thấy nhiều nhất nơi Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Thánh Phaolô dùng danh từ 142 lần, đặc biệt trong thư Roma 40 lần, thư Galat 22 lần, đó là chưa kể thư Hebrew với 32 lần, và dùng động từ 54 lần, trong đó có 21 lần ở thư Roma. Như vậy, tổng cộng là 196 lần. Còn Thánh Gioan thì chỉ dùng động từ 107 lần, 98 trong tin mừng và 9 trong các lá thư. Còn danh từ chỉ được dùng có một lần trong thư thứ nhất, chương 5 câu 4. Như vậy, trong các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người nói nhiều đến đức tin hơn cả. Chính vì Thánh Phaolô bàn đến nhiều khía cạnh của đức tin, cho nên khó trình bày một tổng hợp vắn tắt. Trên thực tế, trong lịch sử Kitô giáo, nhiều cuộc tranh luận đã nổi lên bởi vì người ta chỉ nhấn mạnh đến một khía cạnh nào đó của đức tin trong các thư của Thánh Tông Đồ, chẳng hạn như cuộc tranh luận giữa đức tin và việc làm, chớm nở ngay từ trong thư của Giacôbê, hay là cuộc tranh luận chung quanh bản tính đức tin, tin như là nhắm mắt tín thác, hay là tin như là chấp nhận đạo lý. Một nhận xét nữa không kém quan trọng là khi viết các lá thư, Thánh Phaolô trình bày đạo lý dựa trên chính cảm nghiệm của mình. Ông muốn chia sẻ với các tín hữu kinh nghiệm đức tin của mình, chứ không phải chỉ bàn về một lý thuyết về đức tin. Như chúng ta sẽ thấy, đối với Thánh Phaolô, tin có nghĩa là gắn bó với Đức Giêsu Kitô, yêu mến người bởi vì đã cảm nhận được tình yêu của người. Từ đó, ông Phaolô muốn dùng lời giảng dạy để làm cho mọi người biết Đức Kitô, bởi vì nhờ tin vào Đức Kitô mà con người được cứu độ. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày quan điểm của Thánh Phaolô về đức tin dựa theo hai khía cạnh khách thể và khía cạnh chủ thể. Khía cạnh khách thể của đức tin được hiểu là những chân lý đức tin mà giáo hội rao giảng. Khía cạnh chủ thể được hiểu là sự gắn bó với Thiên Chúa nhờ đón nhận lời giảng của giáo hội. Tuy rằng chúng ta tách rời hai khía cạnh để phân tích, nhưng thực sự chúng gắn bó chặt chẽ với nhau. Chúng ta có thể lấy một đoạn văn điển hình từ chương 10 trong thư gửi các tín hữu Roma, câu 9, 12 và câu 14, 17. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa là đấng quảng đại với tất cả những ai kêu cầu. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng, làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Như thế, khởi đầu là ơn cứu độ được ban qua Đức Kitô. Cần phải rao giảng để cho mọi người được biết lời Chúa, ngõ hầu nhờ nghe giảng mà con người tin. Đức tin nảy sinh trong lòng, nhưng cũng được tuyên xưng ra ngoài miệng và kêu cầu Thiên Chúa. Dưới khía cạnh khách thể, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba điểm như sau. Thứ nhất, đức tin như là sống tương quan với Đức Kitô. Thứ hai, từ xác tín đến tuyên xưng Đức Kitô chịu chết và phục sinh. Thứ ba, từ tuyên xưng Đức Kitô là Kyrios đến chỗ tin và tình yêu của Thiên Chúa là Đức là thân phụ của Đức Giêsu Kitô. Đức tin khách thể. Một điều đáng nêu bật ngay từ đầu là đối với Phaolô, trọng tâm của đức tin là Đức Giêsu Kitô. Ông ít khi nói đến đức tin vào Thiên Chúa tin vào Chúa, đức tin vào tin mừng hay đức tin vào chân lý. Nhưng mà phần lớn ông nói đến tin vào Đức Giêsu Kitô. Thật ra thì chính qua Đức Kitô mà chúng ta biết rõ Thiên Chúa là ai, biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức nào, biết được ý định cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại nơi Đức Kitô. Do đó, ai tin vào Đức Kitô thì sẽ được cứu độ. Tin vào Đức Kitô. Việc tin vào Đức Kitô không phải chỉ là một hành vi của lý trí, nhưng bao hàm một tương quan sinh động. Đối với Thánh Phaolô, không thể nào coi việc tin như là chấp nhận một lý thuyết. Tin là một cuộc chuyển động, ví như là chạy tới để mà chiếm đoạt Đức Kitô Giêsu, bởi vì chính mình đã bị người chiếm đoạt. Philippe 3:12. Chạy tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho những kẻ được kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Philippe 3:14. Hiện tại tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa đứng đã yêu mến tôi và đã hiến mạng vì tôi. Galat 2:20. Một cuộc khởi sự để đạt tới sự thần toàn của Đức Kitô. Galat 3:3. Tắt một lời. Đối với ông Phaolô, tin là sống và sự sống của tôi là Đức Kitô. Philippe 1:21. Như vậy, tin vào Đức Kitô không chỉ có nghĩa là tin vào sự hiện hữu của người mà thôi, nhưng còn là sống tương quan mật thiết với người, muốn kết hợp khăng khít với người để cùng đi theo người trên đường về với Thiên Chúa. Tin vào Đức Kitô là để cho người hoạt động trong ta nhờ quyền năng của Thánh Linh và để cho ta sống trong người. Điểm thứ hai, tin và tuyên xưng. Đức Kitô chịu chết và phục sinh. Tin vào Đức Kitô là sống kháng khít với người. Nhưng mà Đức Kitô không phải là một hình tượng do óc tưởng tượng của ta thêu dệt. Tin vào Đức Kitô là chấp nhận người như đã được rao giảng trong Kerygma. Trước kia chúng ta đã có dịp biết đến các công thức Kerygma trong sách Tông đồ Công vụ. Nói Thánh Phaolô, chúng ta thấy những công thức tương tự trở thành cốt lõi của các tín biểu ở vào thế hệ về sau này. Chẳng hạn như Đức Kitô là Con Thiên Chúa, xin làm con một người phụ nữ sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Galat 4:4. Đức Kitô là kẻ đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Kitô đã yêu mến tôi và đã hiến mạng vì tôi. Galat 1:4. Đức Kitô đã tự hủy, chấp nhận thân phận nô lệ, trở nên giống phạm nhân, đã hạ mình vâng lời cho đến chết trên thập giá. Philippe 2:6-11. Đức Kitô đã mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm ý định của Thiên Chúa. Ephesô 1:9. Đã chấp nhận làm hy lễ, được thực hiện cuộc hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. 2 Cô-rinh-tô 5:19. Hy lễ của người đã được chấp nhận bởi vì người được trỗi dậy từ cõi chết và trở thành chủ thể mọi sinh linh. Roma 14:9. Khi đối chiếu các bài Kerygma trong Tông đồ Công vụ và trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy rằng Thánh Phaolô tập trung vào biến cố thập giá và phục sinh, chứ không đả động gì đến những hoạt động của Chúa Giêsu ở Galilee. Thật vậy, tin mừng mà Thánh Phaolô rao giảng tóm lại vào mệnh đề sau đây. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi người được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. 1 Cô-rinh-tô chương 15 câu 3 câu 4. Đối tượng của lời giảng và đối tượng của đức tin cũng là một. Chúng tôi tin rằng Đức Giêsu đã chết và sống lại. 1 Thessalonica 4:14. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Roma 19. Cái công thức ngắn gọn như vậy có thể làm cho ai đó lầm tưởng rằng sự cứu độ quá đơn giản, bởi vì chỉ cần gật đầu chấp nhận rằng Đức Giêsu đã chết và phục sinh là đủ. Thế nhưng Thánh Phaolô không hiểu như vậy đâu. Dĩ nhiên, Bước khởi đầu là tin vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Nhưng mà bước kế tiếp là lãnh bí tích rửa tội. Bí tích này là một sự đồng hóa với cái chết và phục sinh của Đức Giêsu như Thánh Tông đồ đã viết trong thư gửi Roma chương 6 từ câu 2 đến câu 11. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc với Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người. Chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến công nghị giáo hội Công giáo Kande gồm 20 vị dưới sự hướng dẫn của Đức Tân Thượng phụ Louis Sacco. Bamako, Đức cha Jean Sacco, Tổng giám mục giáo phận Bamako thủ đô Mali bên Phi Châu, cảnh giác dư luận đừng quá lạc quan về tình hình nước này. Vatican sáng thứ Hai 11 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nhóm công nghị về việc tấn phong hiển thánh cho hàng trăm vị chân phước trong năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.